Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Xã Phúc Hà kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khảo sát tại thực địa một số dự án đầu tư công trên địa bàn. Ngày hội việc làm thành phố Thái Nguyên, cơ hội lựa chọn việc làm, nghề học cho người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Hà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 23 tháng 10 năm 1953, 23 tháng 10 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các ban xây dựng đảng của Thành ủy, các phòng ban chuyên môn của thành phố, đại diện các phường xã. Phúc Hà là một xã nằm ở phía tây bắc của thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, với tổng diện tích 633.072 ha, gồm 10 dân tộc cùng chung sống. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, xã Phúc Hà đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Năm 2016, xã Phúc Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo của xã, góp phần quan trọng vào sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Hệ thống giáo dục trên địa bàn xã ngày càng được quan tâm đầu tư với 100% trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Công tác y tế được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Hàng năm có trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% xóm đạt xóm văn hóa và 100% cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà đã đạt được trong 70 năm qua, đồng thời nhấn mạnh.
Kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phúc Hà ôn lại truyền thống tốt đẹp, cùng nhau đoàn kết, phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục xây dựng xã Phúc Hà ngày càng phát triển. Tại buổi lễ hôm nay, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của xã Phúc Hà tiếp tục làm tốt những nội dung như sau: quan tâm về công tác xây dựng đảng, tiếp tục hãy coi trọng sự sáng tạo của nhân dân, lắng nghe và giải quyết ý kiến của nhân dân. Sự sáng tạo của nhân dân là vô cùng lớn. Tất cả các chủ trương, chính sách, pháp luật của chúng ta đều bắt nguồn từ lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm của sự phát triển, là trung tâm của hệ thống chính trị. Tôi đề nghị các đồng chí hãy làm tốt việc giám sát và phản biện xã hội, hãy tiếp thu một cách nghiêm túc những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đổi mới công tác tuyên truyền để nhân dân thực sự hiểu chính sách pháp luật của nhà nước, của đảng.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, xã Phúc Hà đã phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để xã trở thành nông thôn mới nâng cao, đổi mới công tác xây dựng đảng, phấn đấu hàng năm có 90% chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà vinh dự được tỉnh và thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà tiếp tục triển khai, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng xã Phúc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà. Ngày 21 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại thực địa một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên, hiện nay Ban đang thực hiện hàng trăm dự án, bao gồm dự án trong Nghị quyết số 28 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngoài danh mục các dự án tại Nghị quyết số 28. Trong quá trình thực hiện các dự án, đơn vị đã thực hiện đảm bảo các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa dự án công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật, phát huy được hiệu quả kinh tế xã hội, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đến nay chưa có dự án nào bị thất thoát, lãng phí, chưa có công trình nào xảy ra sự cố. Tại buổi khảo sát, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai của từng dự án. Trên cơ sở các kết quả khảo sát tại thực địa, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới đây. 9 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt trên 29.170 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ ở thành phố diễn ra ổn định và có nhiều khởi sắc. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, đa dạng, phong phú về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng của thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2023, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra 177 vụ, trong đó xử lý 172 vụ. Tổng số tiền thu phạt, trị giá hàng hóa bán nộp ngân sách và giá trị hàng hóa tiêu hủy là 2,57 tỷ đồng, trong đó số tiền thu phạt vi phạm hành chính trên 1,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa bán nộp ngân sách trên 790 triệu đồng, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy trên 663 triệu đồng. Năm 2023, mặc dù thời tiết vụ mùa không thuận lợi nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn và sự tích cực của nhân dân, nên nhìn chung các loại cây trồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển tốt, tình hình sâu bệnh được theo dõi thường xuyên chặt chẽ và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 4.623 ha, bằng 99% so với vụ mùa năm 2022. Tính chung cả năm 2023, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 10.410 ha, tăng 2%, tương đương tăng 201 ha so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 7.360 ha, tăng 1,3%, tương đương tăng 91 ha so với kế hoạch. Tổng sản lượng cây trồng chính hàng năm ước thực hiện cả năm 2023 là gần 91.300 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 40.510 tấn, tăng 3% so với kế hoạch. Riêng đối với cây chè, thành phố tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tiến độ làm đất trồng mới, trồng lại chè năm 2023, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thâm canh chè an toàn theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ phân bón hữu cơ sinh học cho các hộ nông dân trồng chè xã Tân Cương, chỉnh trang, chăm sóc các đồi chè, nương chè, các cây chè đầu dòng nhằm bảo tồn, phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, phục vụ tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng trong mùa lễ hội xuân. Kết quả, sản lượng chè búp tươi 9 tháng đạt 16.800 tấn, tương đương 3.700 tấn chè búp khô, đạt 75% kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên trong phường tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Tính là hộ nghèo thuộc tổ dân phố số 4. Công trình nhà đại đoàn kết của gia đình bà Lê Thị Tính được khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Sau gần 3 tháng triển khai khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng nhà và mua sắm trang thiết bị đồ gia dụng gần 150 triệu đồng. Trong đó các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt được 85 triệu đồng và các vật liệu xây dựng. Tại lễ khánh thành, các tổ chức đoàn thể của phường, cán bộ và nhân dân, chi hội nông dân tổ dân phố tặng cho gia đình với số tiền gần 2 triệu đồng. Hội doanh nghiệp phường ủng hộ hai bộ chăn ga, gối đệm và hai quạt treo tường. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài địa bàn phường đã chung tay hỗ trợ cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là công trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xá lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh nâng cao tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Lớp tập huấn có gần 300 học viên là hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục dưỡng sinh thuộc các câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có 20 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với trên 170 học viên tham gia học tập. Trong 4 ngày, các học viên được ôn tập các động tác bài tập dưỡng sinh cơ bản và bài tập đồng diễn Thân thương hai tiếng Việt Nam và bài Thái cực cầu mây. Đây là các bài tập nâng cao có tác dụng giúp tăng cường khí huyết, lưu thông mạch máu, tăng cường sức khỏe cho người tập. Ngay sau lớp tập huấn, các học viên sẽ triển khai hướng dẫn, tập luyện cho các hội viên thể dục dưỡng sinh tại địa phương, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, phong trào thể dục dưỡng sinh nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng phát triển. Ngày 22 tháng 10, tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, cùng hơn 1.000 người là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Để thu hút đông đảo người lao động có nhu cầu tìm việc biết và tham gia ngày hội, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phường xã tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Chị Trần Thúy Ngân, Bí thư Đoàn xã Cao Ngạn cho biết.
Đoàn xã Cao Ngạn cũng đã triển khai tới các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Cao Ngạn đến các chi đoàn mà có các đồng chí mà có nhu cầu tìm việc làm trong thời gian tới. Thì hôm nay cũng đã mời các đồng chí tham dự ngày hội việc làm để có thể tìm cơ hội việc làm mới cho mình. Ngoài đoàn thanh niên ra thì còn có hội phụ nữ, hội nông dân hôm nay cũng đã tham gia ngày hội việc làm. Và các đồng chí cũng đã tuyên truyền đến cán bộ hội viên của mình để tham dự ngày hội hôm nay.
Ông Nguyễn Văn Khoa, công dân phường Trung Thành 2 có con trai tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, đã tìm đến ngày hội việc làm tìm hiểu thông tin để định hướng việc làm cho con. Ông Khoa chia sẻ.
Qua cái thông tin đại chúng của phường xã rồi của thành phố, tôi đã biết được cái hôm nay có cái ngày hội giới thiệu việc làm nên là tôi đã tìm hiểu để cho hai con tôi, định hướng cho hai con tôi đi lao động.
Ngày hội việc làm là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững đã được thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên nhằm kết nối các doanh nghiệp và người lao động. Nói về mục đích của Ngày hội việc làm năm 2023, ông Vũ Văn Giang, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch của Ủy ban thành phố Thái Nguyên về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, thì hôm nay thành phố Thái Nguyên tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 với cái mục đích là kết nối cung cầu lao động, đặc biệt là giới thiệu việc làm, giới thiệu các cái doanh nghiệp kết nối với lại người lao động của thành phố Thái Nguyên. Thế và ngoài cái ngày hội việc làm ấy thì chúng tôi còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các cái xã phường thì để mà góp phần kết nối cung cầu lao động giữa người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng cũng như là các cái nhà trường để mà đào tạo cho người lao động tốt nhất trong cái thời gian sắp tới.
Ngày hội đã thu hút 14 doanh nghiệp, 11 nhà trường tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh với hàng nghìn vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, may công nghiệp, vệ sinh công nghiệp, nhân viên cơ khí, điện, công nghệ kỹ thuật, khai khoáng, nhân viên kế toán, văn phòng. Đặc biệt tại đây, người lao động còn được tư vấn thông tin về thị trường lao động nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về các ngành nghề như điện tử, thực phẩm, dệt, may, in ấn, chế biến hải sản, nông lâm nghiệp. Chị Ngô Thị Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế HASTI Việt Nam và anh Phạm Đức Hiếu, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên là những đơn vị có gian hàng tham gia Ngày hội việc làm chia sẻ.
Qua ngày hội việc làm này thì chúng tôi cũng rất mong muốn được đưa đến cho các em học sinh cũng như người lao động những cái kiến thức và định hướng được tương lai cho các em để lựa chọn một con đường phù hợp. Công ty Hasi của chúng tôi thì chuyên về tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ. Và đến với ngày hội hôm nay thì tôi mong muốn tuyển dụng khoảng 500 các em học sinh tham gia các chương trình du học và đào tạo ngoại ngữ của chúng tôi.
Trường Trung học Thái Nguyên mong muốn là được giới thiệu đến tất cả bà con nhân dân của tỉnh Thái Nguyên nói chung cũng như là bà con nhân dân trên toàn quốc biết được cái ngành nghề đào tạo của nhà trường. Vì cái ngành nghề của nhà trường là những ngành nghề mà mang đến cho học sinh những cái việc làm rất là cần thiết. Nhà trường đã nghiên cứu những cái ngành nghề mà bây giờ thực sự xã hội đang cần để đào tạo, sau các em ra chắc chắn là sẽ có việc làm. Và cái trong cái thời gian ngắn nhất, vừa học văn hóa và vừa học nghề, tốt nghiệp phổ thông trung học là cũng có bằng trung cấp nghề và các em sẵn sàng có đủ cái kỹ năng để sẵn sàng đi làm.
Thông qua ngày hội đã mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên có thêm sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. Em Nguyễn Thủy Dương, học sinh lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An cho biết.
Bản thân em thấy vô cùng là phấn khởi và vui khi mà được tham dự một chương trình có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều trường đại học và sẽ giúp chúng em được có cái định hướng tốt nhất trong tương lai. Và từ đó thì sẽ giúp chúng em có thể tìm kiếm được là cái niềm đam mê và sở thích của mình và hướng phát triển của mình.
Ngày hội việc làm là hoạt động được thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên, cầu nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thông tin quảng bá về thương hiệu sản phẩm của mình, đồng thời có thể tư vấn và tuyển dụng lao động theo nhu cầu của đơn vị. Các trường, cơ sở đào tạo nghề định hướng cho công tác đào tạo và ký kết hợp đồng đào tạo. Qua đó, người lao động lựa chọn được công việc phù hợp, cũng như biết được các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Để phổ biến tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 rộng rãi đến các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bắt đầu từ chương trình hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố sẽ phát sóng một số nội dung của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Một lớn về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023-2024, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, thống nhất ban hành kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023-2024 với một số nội dung chính như sau. 1. Đánh giá tình hình năm 2023. Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm, lạm phát ở mức cao, dẫn đến việc nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, nợ công toàn cầu tăng mạnh, nhiều quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng nợ, thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất cập, thiên tai biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. An ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ước cả năm 2023, ít nhất có 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, sản xuất công nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thị trường trong nước và ngoài nước bị thu hẹp, tiếp cận tín dụng còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu có xu hướng tăng. Thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro. Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn gặp nhiều khó khăn. Một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai chậm. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chậm được sửa đổi. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Số lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng. tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế chưa được khắc phục triệt để. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn thách thức. Trong khi nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Công tác dự báo, phân tích và tham mưu, phản ánh chính sách trong một số trường hợp còn bị động. Một bộ phận cán bộ thực thi còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm trong triển khai công vụ. Việc phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn vướng mắc. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2023 là tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, chủ động cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, các cân đối lớn để phục vụ chỉ đạo điều hành, bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là điện, xăng, dầu. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và các chính sách khác. Thúc đẩy tăng thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung rà soát hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý triệt để những tồn tại hạn chế vướng mắc kéo dài, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống người dân, người lao động, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, người cao tuổi, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm, để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. Không lấn chiếm hành lang giao thông. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.